बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
शरणं
गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Phật thượng tọa tâm huyết do tất cả quý vị Phật tử để tạo duyên lành cho hàng Phật tử học Phật và được sự thương mến của thượng tọa tâm huyết đã vượt hàng ngàn cái số để về đây hướng dẫn cho quý vị Phật tử về những kinh điển mà do những đức Phật chỉ dạy để cho chúng ta có được những cái hành trang và có được những cái tư tưởng của đức Phật để lấy đó làm sự tu học. Và hôm nay đây là lần thứ ba trong suốt 3 năm qua thì chúng tôi đã thương mến và quay ngôi chùa để khóa này như là một đại gia đình và chúng tôi về đây như trở về với một cái ngôi nhà của Phật giáo. Và do vậy để khoảng mất thì giờ mà để quý vị được sự hướng dẫn của thượng tọa, những gì mà thượng tọa dạy hôm nay cũng chính là hành trang cho tất cả các vị trong lộ trình tu học của mình. Và đặc biệt hôm nay cũng có giáo sư Hồng Quang từ Nam Cali lên để tham dự cái buổi lễ này, xin hân hạnh được đón tiếp. Và một lần nữa chúng con xin được đón nhận tất cả những cái lời chỉ dạy của thầy trong cái môn học Phật pháp căn bản này.
Để tiếp lời thầy Thượng Trì, việc chúng ta bắt đầu niệm Phật để vào buổi giảng đầu tiên.
Nam mô A Di Đà Phật.
hết rồi, vì đây là lần thứ ba thầy trò chúng ta gặp lại nhau.
Bây giờ bắt đầu
kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta rất vui được gặp lại nhau giữa mãi chùa thân yêu liệt quán này. Chúng ta gặp nhau đây là không bằng một chuyện gì khác ngoài cái chuyện chúng ta học tập những cái lời dạy của chính Đức Phật. Và như chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời này thật là khổ đau, nghèo là khổ đau cũng nói rồi, mà giàu cũng khổ đau. Và cái khổ đau này phải nói là cái tâm bình của con người không chừa bất kỳ ai, dù người đó là cái người nghèo vô học cũng giống như cái người giàu có học thức ở ngoài đời. Thì tất cả nếu như không biết Phật pháp, không biết lời dạy của Đức Phật thì thật là chúng ta sẽ chịu khổ lắm. Và hôm nay là lần thứ ba chúng ta có duyên gặp nhau. Năm đầu tiên chúng ta gặp nhau trong cái bài kinh là Hạp Hoa, bộ kinh Hạp Hoa. Rồi năm thứ hai chúng ta gặp nhau trong cái bộ kinh Pháp Cú. Và năm nay chúng ta gặp nhau trong Trung Bộ Kinh. Thì trước khi vào cái bài giảng hôm nay á, chúng tôi cũng xin lược qua để cho quý Phật tử có một cái khái niệm. Để học Phật pháp á, thì chúng ta cần phải biết sơ lược cái lịch sử của nó hay là cái bối cảnh. Thì đứng về mặt lịch sử thì đạo Phật xuất hiện ở tại Ấn Độ trong một cái bối cảnh là tại Ấn Độ đã có nhiều tôn giáo rồi, và đa số những tôn giáo đó là thờ thần linh hay là thượng đế, cho rằng có một đấng quyền năng có thể sáng tạo và có quyền năng là chi phối vũ trụ. Nhưng khi Đức Phật ra đời xuất hiện thì ngài đã có một cái chủ trương khác. Ngài cho rằng thượng đế hay thần linh đó chẳng qua là do là một cái sản phẩm do cái suy nghĩ của con người tạo ra, và thay vào đó ngài chủ trương rằng con người mới chính là quyết định vận mạng của mình, chứ không phải một thần linh nào khác. Và hiện nay Đức Phật cũng vậy, ngài nói rằng ta chỉ là người chỉ đường mà thôi. Thế là và trước khi nhập diệt, ngài còn nói các đệ tử của ngài rằng hãy từ mình học xuống lên mà đi, để nói lên rằng tất cả mọi người, ngài nói lên một cái sự thật có thể rằng làm đau lòng cho nhiều người, nhưng mà ngài nói lên một cái sự thật rằng con người chính là cái chủ nhân ông quyết định cái số phận của mình, chứ không phải một thượng đế, một đấng thần linh nào khác. Đó là cái sự khác biệt của đạo Phật với các tôn giáo khác vào thời kỳ ở Ấn Độ cổ đại. Và khi Đức Phật xuất hiện và sau khi Đức Phật nhập niết bàn khoảng 100 năm, thì trong thời gian này chúng ta tạm gọi đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy. Và bây giờ được viết lại dưới cái tam tạng Pali. Tam tạng là Pali, viết bằng những ngôn ngữ cổ đại Ấn Độ là Pali. Và trong cái tam tạng Pali đó là gồm có kinh Luật Luận và cái môn học của chúng ta hôm nay, Trung Bộ Kinh, chính là nằm trong tam tạng Pali hay nằm trong kinh tạng Pali. Trong kinh tạng Pali thì còn có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Văn Chi Bộ Kinh, có 5 cái bộ kinh. Thì trong 5 bộ kinh này thì Trung Bộ Kinh là một cái bộ kinh, nó gồm có 152 cái bài kinh, vừa phải, không dài mà cuộc khóc nặng mà vừa nặng để rồi chúng ta sẽ gặp. Rồi sau 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, là tất nhiên là kéo dài khoảng là 450 năm, kéo dài khoảng 450 năm. Trong thời gian này thì Phật giáo phân chia làm thành 20 bộ phận, phân chia thành 20 bộ phận tại Ấn Độ. Và trong thời kỳ này, những nhà nghiên cứu lịch sử họ cho một cái giai đoạn gọi là Phật giáo biệt thư, Phật giáo biệt thư. Và rồi từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên trở đi thì Đại thừa bắt đầu là phát triển. Thật sự ra kinh điển Đại thừa đã manh nha từ thế kỷ đầu trước Công Nguyên, khoảng 100 năm trước Công Nguyên. Nhưng mà cái đến ngày Long Thọ gần khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên á, thì chỉ ngày Long Thọ đây mới tập hợp và thống kê và thổi một cái sự, thổi một cái sức sống vào trong kinh tạng Đại thừa và làm cho Đại thừa phát triển. Và Đại thừa phát triển như chúng ta học trong đó có cái bài kinh Pháp Hoa, phải là bộ kinh Pháp Hoa năm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thì như vậy có thể nói tóm lại Phật giáo phát triển có ba giai đoạn: Phật giáo nguyên thủy viết bằng kinh, viết bằng ngôn ngữ Pali, rồi giai đoạn Phật giáo tiểu thừa viết bằng một cái thứ tiếng Hàn hỗn hợp, và giai đoạn Đại thừa thì viết bằng tiếng Hàn hỗn hợp. Và sau đó những cái kinh điển Đại thừa được dịch ra nhiều thứ tiếng như là Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, vân vân. Đó, như vậy nó có ba cái truyền thống lớn trong Phật giáo. Và nhìn chung á, thì chúng ta sẽ thấy rằng kinh tạng hay là tam tạng Pali á, thì gần với thời kỳ Đức Phật nhé, xem như được gọi là Phật giáo nguyên thủy, được xem như là những cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật. Và cái truyền thống hiện nay phát triển tiền hữu trên cái hành tinh này đó là Đại thừa, kinh điển Đại thừa. Thì kinh điển Đại thừa như là Pháp Hoa này, Hoa Nghiêm này, Đại Bát Niết Bàn này, vân vân, thì những cái kinh điển Đại thừa đó thì ngôn ngữ và cái ý tưởng là khó hiểu, và dùng những cái ngôn ngữ là phải nói rằng rất là bóng bẩy, rất là có vẻ là siêu nhiên, chẳng hạn như vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức kiếp. Rồi dùng những cái hình tượng là sau khi Đức Phật vừa mở chức lời xong thì từ giữa đất vọt lên trùi giữa hư không, hàng ngàn hàng vạn những cái vị Bồ Tát, đó là kinh điển Đại thừa, dùng những cái hình tượng ý nghĩa rất là siêu nhiên. Nhưng mà đây rồi chúng ta sẽ gặp trong kinh tạng hay là tam tạng của Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta sẽ gặp những cái ngôn ngữ rất là đời thường, rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày, nhưng mà cũng thâm sâu lắm. Và trong cái mối quan hệ giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa thì có một ông học giả là Kimura Taigen, người Nhật Bản. Ông này là tác giả của ba bộ luật nổi tiếng là Phật giáo nguyên thủy tứ cực luật, tiểu thừa Phật giáo tứ cực luận và đại thừa Phật giáo tứ cực luận. Thì chính ông học giả Nhật Bản này, ông ta nói rằng chúng ta không thể nào có thể hiểu được tứ cực Đại thừa nếu chúng ta không hiểu được tứ cực Phật giáo nguyên thủy. Là thế nào? Và chúng ta có thể nói rằng Phật giáo nguyên thủy là cái gốc. Phật giáo tiểu thừa, chắc là Phật giáo tiểu thừa như là cái thân, và Phật giáo Đại thừa là giống như cành lá xung xuê, và cái thân cây nó có ba phần như vậy, cũng giống như ba cái giai đoạn của Phật giáo. Thì nếu như mà không biết về mặt mà cái ngược nghĩa thì chúng ta thấy rằng một cái nó thêm một kiểu là khác nhau, và nếu như không có người hướng dẫn thì chúng ta có thể nói rằng lạc vào cái rừng kinh điển, nộp rừng nộp trồng không thôi. Khoan nói là hiểu đã, nộp đọc không tôi là nghĩa của tác phẩm 100 năm của Phật Đạo của vẫn chưa thể đấy mà. Đó. Và tuy nhiên nếu như mà chúng ta gặp được thiền duyên, gặp được thiền tri thức hướng dẫn thì chúng ta có thể gặp trong một thời gian ngắn, chúng ta vẫn có thể chứng ngộ, vẫn có thể hiểu được đạo. Và đây chính là điều mà Đức Phật mong muốn. Đức Phật ngài hy vọng và ngài mong muốn rằng con người trên hành tinh này có thể hiểu và chứng ngộ được ngay khi đang còn mở mắt, khi còn sống đến thế giới cuộc đời này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài kinh đầu tiên gọi là pháp môn căn bản. Pháp môn căn bản thì quý vị biết rằng á, cái tài liệu của quý vị có trong tay đang nó hơi khó hiểu, và chúng tôi soạn lại cái giảng bài đúng như những cái lời được ghi chép lại trong Trung Bộ Kinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu, là cái vị tu sĩ và học giả đầu tiên đã dịch kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Thì chúng tôi giữ nguyên cái ngôn ngữ như trong cái tài liệu quý vị có trong tay. Cái này thì quý vị về nhà đọc thêm nhé. Và vì rằng cái ngôn ngữ này có thể quý vị khó hiểu, cho nên bây giờ chúng tôi sẽ lược lại trên cái bản này, lược lại trên cái bản này, quý vị theo dõi trên cái bản này, rồi quý vị ghi chép, quý vị ghi chép, và sau khi về nhà có thời gian rồi quý vị đọc lại trong cái tài liệu ấy để hiểu thêm. Và trong cái tinh thần học Phật pháp á, thì chúng ta phải nên là nghiên cứu thẳng những lời của Đức Phật dạy, rồi từ đó khi mà hiểu á, rồi chúng ta mới là gì, chúng ta mới vận dụng cái này ra cuộc sống hàng ngày. Mỗi người tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo trình độ hiểu biết mình, và mình sẽ vận dụng ra hàng ngày. Chúng tôi có đọc nhiều cái kinh sách, chúng tôi có đọc những cái bài viết của những tăng sĩ khác hoặc là của những học giả trên toàn thế giới, nhưng mà chúng tôi thấy rằng không bằng chúng ta đọc thẳng vào trong kinh điển. Đấy là vì đó là cái gốc này, đó là cái tài liệu gốc, và những cái vị khác chạy qua là dựa đến tài liệu gốc để mà viết lại. Cho nên chúng ta nên đọc thẳng vào cái tài liệu gốc này, và rồi mình sẽ vận dụng. Chẳng hạn như chúng tôi thấy rằng là chẳng hạn như quý vị hay nhiều người ca ngợi thiền sư Thích Nhất Hạnh qua những cái bài viết rất nổi tiếng, nhưng mình cũng có đọc lại trong đó, cũng có thể là từ những cái bài kinh này mà ra thì phải không, chẳng qua là ngài hiểu và ngài vận dụng theo cái ngôn ngữ thời đại để mà diễn tả. Rồi thì chúng ta đi vào bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh. Thì như hồi nãy nói, Trung Bộ Kinh là một cái dạng kinh điển, những lời dạy của Đức Phật vừa phải, không dài mà cũng không ngắn. Tuy nhiên trong đó chứa đựng rất nhiều ý tưởng rất là thâm sâu, và có thể nói rằng như nhận xét của cái vị học giả Nhật Bản rằng kinh điển Đại Thừa viết từng bộ hàng chục quyển kinh, hàng trăm quyển kinh, nhiều khi lại là từ một cái ý, từ một cái câu trong kinh tạng Phật giáo. Như nói như vậy thì quý vị thấy rằng trong kinh tạng này nó đã chứa đựng một cái nguồn tài liệu rất là sâu sắc. Rồi bây giờ đi vào cái bài kinh đầu tiên, có tựa đề là Pháp Môn Căn Bản. Điểm Pali nó là Mula Pariyaya Sutta. Mula là cái gốc cây hay là cái căn bản. Pariyaya là pháp môn hay là cái cái phước pháp. Còn cái pháp môn, trong nhà Phật thường hay dùng cái kiểu là pháp môn, chỉ có một cái hiện tượng sự vật là nào đó. Xúc ta này là cái môn. Như vậy đây là bài kinh còn vừa đề là pháp môn căn bản. Thì vì biết rằng đây là bài kinh đầu tiên. Cái gì mà đầu tiên là cái đó là quan trọng lắm. Cái này và nó đã có cái tên mà Đức Phật dạy cho là pháp môn căn bản. Đó, từ bài kinh này sẽ cho chúng ta một cái nhìn, một cái nhận thức rất là quan trọng. Trong cái bài kinh này á, thì Đức Phật sẽ đề cập đến bốn hàng người. Bốn hàng người. Hàng người thứ nhất là phàm phu. Hàng người thứ hai là tổ học. Hàng người thứ ba là vô học. Hàng người thứ tư là Đức Phật. Và trong bốn hàng người này á, thì Đức Phật phân tích ra mỗi cái hàng người như vậy á, là cái trình độ nhận thức của họ khác nhau. Đấy là trình độ nhận thức của họ khác nhau. Trình độ của phàm phu khác với trình độ của hữu học, và cái trình độ nhận thức của hàng hữu học là khác với vô học hay là a la hán, và a la hán trình độ nhận thức khác với đức Phật. Và trong cái bài kinh này cho chúng ta hay là có thể nói chung là kiến tạng Phật giáo Nguyên Thủy là theo lỗi phân mà phân tích ra, bổ sẻ ra. Còn kiến điển Đại Thừa thì tổng hợp. Đây là một nhận xét chung. Kiến điển Đại Thừa thì tổng hợp chung là, nhưng mà kiến điển Phật giáo Nguyên Thủy thì chia sẻ ra, phân tích ra cho người ta dễ nhận biết. Thì cái trình độ nhận thức của con người á, là nhận thức về cái gì? Nhận thức về thế giới. Ở đây là con người là phải nói rằng bất kỳ ai là đều phải thông qua cái nhận thức. Ở phải đấy không? Con người bất kỳ ai đều phải thông qua cái nhận thức. Thế giới được biết là ngang qua cái vỏ não này, phải không? Thế giới không ai là không nhờ chỉ vỏ não này để mà biết. Con người là phải nhờ cái não bộ hay là cái công thức này để nhận biết về thế giới. Nhưng mà chúng sinh vẫn khổ đau hay là quả khổ đau là tùy thuộc vào cái thái độ hay là trình độ hiểu biết. Và thế giới hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng như là nội tâm biết về thế giới vật chất cũng như thế giới tinh thần. Thì bây giờ trong này Đức Phật phân ra bốn hàng người để chúng ta biết. Bây giờ hàng người thứ nhất là phàm phu. Phàm phu trong này được định nghĩa là những cái người họ không biết gì, họ không có tiếp xúc, họ không biết rằng trong cái cuộc đời này có những cái bậc thánh, những cái bậc chân nhân, những cái vị đã giải thoát rồi. Phàm phu là họ không biết những cái người này, vì họ không biết, họ không tiếp xúc, cho nên gì, họ không biết cái pháp môn. Họ không biết cái cách thức để mà đi ra khỏi khổ đau. Đó, phàm phu là như vậy. Phàm phu là những cái người được định nghĩa là họ không biết hay là không có cái duyên để gặp những thiền trí thức. Đó là những cái người đã thực chứng rồi, đã kinh qua giải thoát rồi, họ không gặp họ, cho nên là họ không biết gì hết. Không biết gì hết, cho nên họ vẫn sống cuộc đời như họ nghĩ, và vì vậy cho nên họ trong khổ đau họ nghĩ. Thì cái hàng phàm phu này, cái tâm thức của họ hay trình độ nhận thức của họ được Đức Phật gắn cho một cái tên gọi là tự tri. Tự tri, tiếng Pali nó là Sanjanapi.
À đó.
Phàm phu chúng sinh được Đức Phật gắn cho một cái tên để mình chỉ cho cái hướng loài, cái công thức á, hay là trình độ nhận thức là tự bi, Sanjanapi, S A N J A N A P I, Sanjanapi. À, xin đọc lại vì cái bản này nhỏ cho nên chúng tôi phải biết biết phần.
Rồi thì thế nào gọi là tượng tri? Phàm phu chúng ta thì chúng ta tạm gọi là phàm phu đi. Thì cái nhận biết của chúng ta đây, vì sao mà Đức Phật gọi là tượng tri? Thì cái tượng tri là một cái biết, mà cái biết này nó do sáu căn của con người tiếp xúc với sáu trần tạo ra cái biết. À, mỗi người chúng ta sẽ có sáu cái cơ quan, đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. À, thế nào? Mỗi người chúng ta sẽ có sáu cái cơ quan, hay là sáu cái cửa sổ. Giống như một nhà này nó có sáu cái cửa sổ, và sáu cái cửa sổ này nó thông với thế giới ở bên ngoài cũng như cái thế giới ở bên trong, ngồi ngồi tâm. Thì khi mắt chúng ta thấy thấy sắc à, thì gì sẽ cho cái biết à, đúng vậy không? Chẳng hạn như định được mắt vì gì là chúng tôi mang chiếc áo vàng này, vì gì nói rằng ồ đấy là ông thầy phấn phấn được chứ không lồ với ông tâm trên được à, không lồ với ông tập trên được phải không? Mà chắc chắn vậy đó. Như vậy là cái biết này là gì? Do con mắt. Mà có phải vậy không? À, do con mắt. Và cũng vậy, khi quý vị nghe cái ông thanh này, quý vị biết à, đây là ông thanh của ông thầy Tâm Đức, chứ không phải của ông thầy Mộ Phong. Thế là thì đó nghe cái lỗ nghe qua cái, còn cái lỗ tai. Cái biết đó do cái lỗ tai nó tạo nên. Có phải vậy không? Rồi tương tự về cho mũi, lưỡi, thân, xúc giảm à, thì nó cũng tiếp xúc với những cái đối tượng và nó cho ra cái biết. Bây giờ cái cuối cùng là ý à, ý này, ý đối với pháp. Thì pháp đây là gì? Chẳng hạn bây giờ chúng tôi mở mắt ra à, chúng tôi nhìn thấy ở phòng quý vị đây, cái lớp học này. Bây giờ chúng tôi nhắm mắt lại thì chúng tôi vẫn có thể là hình dung ra à, có những cái con người bận áo lắm, rồi có cái máy quay làm hình tượng đây. Mà phải đấy không? Nhắm mắt lại thì có hình dung ra được không? Được. Thì những cái hình ảnh nó lưu lại trong bộ óc của chúng ta, cái đó gọi là pháp. Thế nào? Cái đó gọi là pháp. Pháp là một cái thế giới, có thể nói như vậy, một cái thế giới là hình ảnh hay là những cái âm thanh, những sáng vân vân, nó nằm ở trong đầu của chúng ta và chúng ta cảm nhận nó, biết nó, thì đó gọi là ý đối với hả? Thì chúng ta thấy rằng à, như vậy là cái biết này là gì? Cái bản chất của cái biết này nó là như thế nào? Thì quý vị biết rằng cái biết này hả? Vì thường nhất đây là cái con mắt này à. Mắt. Và đây là sắc à. Con mắt à, con mắt nó thấy, ví dụ như thấy đây là cái bàn à. Hay là tường thật đi à, tường thật. Ví dụ như con mắt nhìn tường thật à, nhìn tượng Phật thì cho ra cái à, cho ra cái là thức, thức là à, biết rằng đây là tướng, biết rằng đây là tướng tượng Phật à, đó. Đúng vậy, nó có pháp đến à. Như vậy là cái biết này do con mắt này hắn duyên với cái đối tượng này để cho ra cái cho ra thì biết, thấy không? Cho ra thì biết, có hạn như thế. thì cái nhận thức của con người á, được Đức Phật cho biết rằng bản chất của nó là duyên sinh, duyên. Tất nhiên từ cái này mà kết hợp với cái kia để tạo ra, đúng không? Thế là giả sử như nếu như không có tâm đức đứng đây thì quý vị có biết ông tâm đức là ai không? Không. Thế là quý vị không biết ông tâm đức là ai hết. Nhưng khi chúng tôi đứng đây là quý vị sau khi nghe giới thiệu này thì quý vị biết không? Biết. Thế là như vậy là cái biết ông tâm đức là rõ rõ ràng là do con mắt của quý vị kết hợp với cái hình tượng này, và phải đấy tạo ra cái biết đó. Chúng ta phải nắm cho được cái bản chất, chúng ta phải nắm cho được cái bản chất của tâm thức này. Cái biết của con người là biết do duyên, do duyên sinh. Do duyên sinh. Cái biết của con người là do duyên sinh. Thì cái tượng tri này chúng ta có thể ví dụ là nó là cái biết do duyên, biết do duyên sinh, biết do duyên sinh, đó là cái biết do duyên sinh. Đó, cái biết này là do duyên sinh. Và vì vậy cho nên này, để chúng ta nghe Đức Phật nói tiếp, phàm phu á, cái biết họ cho họ phân biệt chủ thể và khách thể. Chủ thể là một người chúng ta, khách thể là cái đối tượng. Thế là cái biết của chúng sinh là nói về cái bản chất này, phân biệt. Phân biệt có chủ thể là cái tôi và khách thể là cái đối tượng của nó. Chẳng hạn như đối tượng của mắt, đối tượng của tai, đối tượng của mũi, lỗ mũi, thế này. À, thì cái biết của chúng sinh đây là cái biết phân biệt, chủ thể và khách thể. Rồi cái gì nữa? Và trong này Đức Phật nói biết, cái biết của chúng sinh á, là cho rằng chủ thể và cái đối tượng á, là nó có cái tượng ngã. Chỉ là chẳng hạn như là bây giờ mình cũng cần hiểu, mình cũng cần nên nói qua cái khái niệm thế nào là tượng ngã. Thì cái từ ngã ở đây á, là ám chỉ cho, có thể mình tạm gọi như rằng là một cái linh hồn bất diệt. Như là một cái linh hồn. Thì đây là một cái quan niệm, theo Đức Phật là một quan niệm là sai lầm. Từ ngã là một cái quan niệm sai lầm cho rằng con người và các pháp có một cái ngã thể thường hằng bất diệt. Thì chúng ta có thể ghi cái khái niệm về tượng ngã. Cái khái niệm tượng ngã này đã có, đã xuất hiện vào thời kỳ Đức Phật, là các cái ngoại đạo hay là các cái tôn giáo khác ở cổ đại Ấn Độ, người đã đặt quan niệm rằng một người này nó có một cái linh hồn, và nó nên dùng cái thuật ngữ gọi là tượng ngã. Tượng ngã, nếu như mà dùng tiếng Ấn Độ thì chúng ta thì gọi đó là ác ma, ác ma hay là ác ma là như là cái từ ngã. Thì cái quan niệm đối với phần đông các tôn giáo thường thì Đức Phật cho rằng một người có một cái từ ngã hay là một cái linh, một cái linh hồn. Nhưng theo Đức Phật á, thì nói rằng cái quan niệm hay là cái từ ngã đó rằng là không, là không đúng, không đúng, không đúng. Và vì vậy cho nên ngài mới từ đấy ngài mới là sáu đỏ trong lần những lần thuyết giảng của ngài á, nhằm phá cái từ ngã này. Cho nên trong nhà Phật có một cái luận thuyết gọi là ngũ uẩn, ngũ uẩn tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái Đức Phật á, ngài phân tích ra cho thể rằng cái con người của chúng ta đây khi phân tích ra không có chi gọi là từ ngã hết. Vì con người của chúng ta đây thì gồm có thể xác này, và tinh thần. Đấy là và thể xác thì đó là sắc, còn tinh thần thì đó chính là thọ, là cảm giác, tưởng là cái nhớ nghĩ, hành là suy nghĩ, thức là nhận biết. Phân tích ra thì đây là một cái tập hợp, quần là một cái tập hợp, nó tập hợp những cái yếu tố đó lại để tạo nên một con người. Và đằng sau con người này không có gì gọi là kỹ năng. Và rồi những cái bản khác rồi chúng ta sẽ phân tích thêm là ngã là dị đối với những người chưa chặt một, thì họ cho rằng có cái tối, có cái ngã, có cái linh hồn vì bị chi phối bởi vô minh, không nhận thức rõ, cho nên họ cứ chịu khổ đau và họ rối lăn trong vòng luân hồi. Là có thể nói rằng người mà vô minh thì cho rằng có từ ngã, và một cái hệ quả là sẽ luân hồi khổ. Nhưng một cái người giác ngộ thì họ vô ngã, họ thấy rằng cái chủ thể con người cũng như cả cái đối tượng là vô thường, thay đổi, không có cái ngã. Vì vậy cho nên mình rằng gì đưa ra một cái hệ quả là thoát khỏi khổ, còn khổ đau. Chuyện này là chúng ta sẽ bàn tới. Đó thì như vậy từ ngã là một cái quan điểm sai lầm là như vậy, cho rằng có một cái tôi, cho rằng có một cái tôi thường hằng nằm trong mọi người chúng ta. Rồi thì phàm phu thì họ phân biệt rằng có chủ thể, họ phân biệt rằng cái tôi và những cái tôi khác đều có cái linh hồn hết. Đấy là đều có tử, có từ ngã. Rồi thế rồi cái suy nghĩ của hàm phàm phu là gì nữa, kế tiếp là gì, là sở hữu. Sở hữu đấy không? Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tài sản tôi, bằng cấp của tôi, nhà cửa tôi, vân vân, của tôi anh có biết không, của mà sở hữu. Đây là cái nhận thức, hay là nói bằng ý đặc biệt bản chất của cái nhận thức của chúng sinh là sở, là sở hữu, có cái ý thức là sở hữu, chiếm hữu. Rồi gì nữa, một cái đặc điểm nữa của cái tâm thức của chúng sinh đó là gì, tham đắm, tham muốn. Thế này là tham muốn gì, sắc đẹp tiếng hay, rồi đến là hương thơm vị ngọt xúc kế gì, hay là gọi là tài sắc danh thực phiền. Tài là tiền bạc, sắc đẹp danh vọng, rồi thực là ăn uống ngủ nghỉ. Thì cái khuynh hướng hay là cái bản chất của chúng sinh là tham, là tham đắm. Rồi Đức Phật nói kết luận là tại vì sao như vậy, chúng sinh không liệu tri, không liệu tri. Và cái từ Pali đó gọi là Parijanati, Parijanati là liệu tri, nhưng mà chúng sinh
vì cái tâm phân biệt như vậy cho nên là gì, là không, vì không liệu, vì không liệu tin.
Người nào mới là liệu tin thì chúng ta sẽ thấy rằng a la hán giai đoạn thứ ba này mới là liệu tin, và đức Phật thì cao hơn nữa. Thế này, nhưng mà liệu tin đây là gì, cái lớp người thứ ba. Rồi như vậy là chúng ta biết qua cái bản chất nhận thức hay là tâm thức của hàng thứ nhất là chúng sinh hay phàm phu, đó là một cái tượng. Cái tượng này, cái bản chất của nó là duyên sinh à. Và chúng ta thấy rằng cái gì mà nó duyên sinh thì nó sẽ duyên diệt. Cái gì mà nó kết hợp thì nó không ổn định lâu dài rồi. Cái gì mà nó kết hợp lại với nhau thì nó không lâu dài, nó chỉ tồn tại thời gian ngắn thôi, rồi nó sẽ tan, nó tan ra. Vì vậy cho nên là gì, cái tượng trí này là nó không thật à. Tượng trí nó không thật à. Và vì vậy cho nên là gì, nó mới phân biệt này, rồi chấp rằng có linh hồn này, rồi nó mới sở hữu này, rồi nó mới tham, tham đắm. Đó phân biệt ngài cho chúng ta biết được cái bản chất của cái tâm thức hay là nhận thức của hạng người thứ nhất là chúng sinh hay là phàm phu. Rồi bây giờ chúng ta qua hạng người thứ hai trong cuộc đời này là hạng phụ học. Phụ học đó là tất nhiên đang còn học tập, đang còn học tập, đây là đang còn tu học theo nghĩa của những học bậc thánh. Thì tu học đấy gồm sẽ gồm có ba hạng người là nhất lai, bất lai, anh là dư lưu, nhất lai và bất lai, sẽ ba hạng người là dư lưu, nhất lai và bất lai. Thì ba hạng người này, trong một cái thời gian nào khác chúng tôi sẽ định nghĩa ba hạng người này là như thế nào. Thì ba cái hàng người này á, là những cái người đã xuất gia rồi và họ đã có những cái tiến bộ hay là họ đã đạt được một số những cái quả vị đấy, là dư lưu, nhất lai và bất lai. Dư lưu á, thì sau khi chết rồi sẽ trở lui lại cuộc đời này 7 lần nữa rồi thì mới sinh lên cõi trời đấu xuất và từ đó mới giải thoát. Thì theo cái định nghĩa đây thì dự lưu là cái người sau khi dịch từ năm cái hạ tầng kiếp sự sau khi chết rồi sẽ trở lui lại cuộc đời này 7 lần rồi sau đó mới giải thoát. Hạng người thứ hai là nhất lai, là hạng người cùng diệt trừ nắm cái hạ phần kiết sự, sẽ trở lui cuộc đời này một lần nữa và rồi sau đó mới giải thoát. Còn cái hàng bất lai á, thì cái hàng sau khi là diệt trừ nắm cái hạ phần kiết sự rồi á, thì sau khi nhập diệt rồi thì sẽ được giải thoát, sẽ lên một cái cõi trời và từ đó sẽ được giải thoát. Thì ba cái hàng người hay là ba cái vị thánh đầu tiên này á, được gọi là hữu học, gồm có dư lưu, nhất lai và bất lai, là ba hàng người tu học. Thì ba hàng người hữu học này á, thì trình độ nhận thức của họ là gì? Đức Phật gọi là thánh tri. Tiếng Pali của nó là Abhijñāti, thẳng tri. Cái trình độ nhận thức hay là cái tâm thức của ba hàng người xuất gia chứng quả này á, Đức Phật cho một cái tên gọi là Abhijñāti, dịch ra là thẳng tri. thì cái định nghĩa hay là cái bản chất của thẳng tí là thế nào? Thì cái bản chất của thẳng tí này khác với cái bản chất của phàm phu, khác ở chỗ nào? Thì ở đây cho chúng ta biết rằng thẳng tí là những cái người xuất gia tu học đấy á, thì cái việc của họ không còn bị lệ thuộc vào cái duyên sinh nữa. Chúng sinh á thì duyên sinh, phải không? Công tắc à, nhìn cái sắc cho ra cái biển, rồi tham vọng trong cái biển đó à. Nhưng mà những người tu học á, thì cái biển của họ là do thiền định mang lại. Và chúng ta sẽ ghi như vậy. Cái biết của ba hàng người tu học này, Đức Phật cho cái tên là thẳng tí, là cái biết đó không phải do mắt đối với sắc, không phải do tai nghe tiếng, mùi người hương lưỡi niệm thì thân xúc chạm ý đối với pháp, mà cái biết này do thiền định mang lại. Đó, thế nào? Bởi vì thiền định là gì? Khép mắt lại. Chúng sinh là mở mắt ra để mà thấy đẹp thì chạy theo, nhưng mà nhắm mắt lại không thấy không? À, là một cái nỗ lực hướng nội. Chúng sinh thì hướng hướng ngoài, nhưng mà những người tu thì họ hướng nội. Vì sao? Môn thiền định, vì mà chỉ liên hệ cả cái gì môn thiền á, họ nhắm mắt để làm gì? Nhắm mắt để chạy ra ngoài hay để chạy vô bên trong? À, nhắm mắt để chạy vô bên trong. Thế là nhắm mắt để chạy vô bên trong, tất nhiên là hướng nội. Và trong cái kỹ thuật thiền định à, lần khác rồi chúng ta có dịp sẽ tìm hiểu thêm. Thì trong cái kỹ thuật thiền định đó là một cái kỹ thuật diệt các cái vọng tưởng. Nếu như chúng sinh bị những cái vọng tưởng chi phối, cái gì mà duyên sinh là nó không thật rồi. Về cái biết này thì chúng ta biết rằng nó thuộc loài là vọng tưởng nhé. Nè, cái biết này là trong cái biết của phàm phu này chúng ta có thể nói đây là vọng tưởng. Bây giờ để quý vị có thể ghi một cái hình ảnh này, một cái ví dụ này à, để chúng ta biết vọng tưởng là thế nào. Hình ảnh thứ nhất hay là cái ví dụ thứ nhất á, là quý vị lấy một chiếc đũa, chiếc đũa thẳng lắm, thẳng phải nè. Rồi bây giờ mình có một cái ly nước, mình để chiếc đũa vào trong ly nước, mình nhìn, mình thấy chiếc đũa gãy hay hay là thẳng? À, gãy, chiếc đũa gãy. Nó đi cục xà đó, khoa học gọi là còn là cục xà. Thì cái nhận thức của chúng sinh là như vậy đó. Cái nhận thức của chúng sinh là giống như là nhìn cái đũa mà nhìn thấy cái dạng gãy. Mình có thể dùng cái ví dụ này là như vậy. Tuy nhiên là à, chúng sinh nhìn cái đũa thay vì thẳng thì lại nhìn thấy nó mà nó gãy. À, đây là ví dụ đó nha. Ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. À, rồi một cái hình ảnh thứ hai, ví dụ như đây là một cái máy camera đó nha. Cái camera thì chúng tôi bắt đầu là quay cái video này à, quay xong rồi là tối về mở ra, sau khi cái video về đó chúng tôi mới mở ra playback. Đây là đây này, điên này, đây là trung này, đây là nga này, mình cười là đang nghe giọng mình cười vâng vâng. Đó là thì khi mà coi lại trong khi mà playback như vậy thì rõ ràng gì, thấy rõ ràng điên là điên, trúng là trúng, chứ không nhận được được à, đúng vậy không? Một thế giới đã được tái hiện à, được lưu giữ trong cái bộ nhớ của cái máy camera. Thế nào? Thì nhưng mà có thể cái thế giới đó nó có phải là thế giới thật bên ngoài không? Cái thế giới mà mình coi ở trong cái màn hình á, coi trong cái bộ nhớ này có phải thế giới thật ở bên ngoài không? à, có vẻ là thật nhưng mà không phải là thật. Thế là nhìn rõ ràng là đúng chứ không thể nhầm lẫn liền được, nhưng mà đấy chỉ rằng là cái hình ảnh thôi, hình ảnh lưu lại mà thôi, chứ không phải hình ảnh thật. Thấy không? Thì chúng sinh á, cũng như vậy, cái công thức hay là nhận thức của chúng sinh là chỉ sử dụng, chỉ biết đến cái màn hình camera thôi. Nó chỉ bị thấy không? Tất nhiên nhìn thế giới, nhưng mà nhìn thế giới không phải nhìn thật như vậy, mình nhìn ở trong chỗ cái bộ nhớ. Công ty như thế thì cái bộ óc của con người á, những cái mặt khoa học nó là như vậy. Bộ óc của con người là thu hẹp, hắn ghi nhận hết, mắt nó thấy gì hắn lưu lại trong tiềm thức á, rồi tai nghe gì hắn lưu lại trong lực và trong não á, mũi ngửi gì hắn lưu lại trong đó, rồi nó mới tổng hợp lại, hắn tạo nên một cái thế giới nội tâm. Thấy không? Thế giới thật ở bên ngoài đã được lưu, đã được thu lại và hình thành, nó nằm ở trong cái tâm của mỗi người. Khổ đau là chỗ đó, khổ đau là chỗ đó. Chúng sinh là sống với cái thế giới ảo đó mà không biết. Thế là chúng sinh mình sống với thế giới ảo đó mà mình không biết. Để nó dài ra chúng sinh. Chẳng hạn như mình dành ai đó, một lần mà nghĩ tới, tự nhiên mình ngồi đến, anh ngồi đến, tự nhiên nghĩ ra hình bóng của con đó, thằng đó, dễ sợ. Nhưng mà rõ ràng là gì? Mình đang tự giận mình chứ phải. Mình đang tự mình làm khổ đau. Chứ cái con nhỏ thằng đó bây giờ đang chạy nhảy vui tươi ở chỗ nào thì đâu, mà nó đâu biết đâu. Nhưng mà ai khổ đau trước? À, mình khổ đau. Đúng vậy đó. À, chẳng hạn như trong cuộc sống này mình có cái chuyện thích mấy chi về con đó cái thằng đó. Bây giờ đã xa nhau rồi, à, bây giờ đã đọc ở đâu đó rồi. Bây giờ tự nhiên ngồi đây, tự nhiên nhớ lại cái mặt của thằng đó, của con đó, trở nên cái gì rồi. Vậy không? Rồi tại đến là, thì tất nhiên những cái hình ảnh của cái người đó, thằng đó, con đó, cái ảnh đó chỉ lưu lại trong cái tâm thức của con của mình. Có phải là mình đang chơi với trò chơi ảo không? Còn cái gì này nè, rõ ràng mình đang chơi trò chơi ảo, từ mình là làm khổ mình, từ mình làm khổ mình, mình tưởng đâu là dần về cho hẳn nó bỏ ghét, nhưng mà từ mình gì đau khổ trước, từ mình ghét, từ mình mà ghét mình. Tại vì cái hình ảnh đó nằm đâu? Nằm trong đầu mình á, chứ đâu? Nó phải nằm trong đầu của cái người đó đâu? Có đúng vậy không? Như vậy là mình vui, mình buồn, mình cười, bẻ ra mình cười với mình. Mình buồn là với bản thân mình vui là với mình. Chứ cái hình ảnh đó đâu có biết đâu. Mà phải đây nè, thì rõ ràng có phải chúng sinh đang chơi trò chơi ảo không? Đáng sống với cái thế giới ảo mà mình biết, mà phải vậy đó. Thì bởi vậy cho nên rằng, à, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà xuất gia tu học rồi á, thì người ta phân biệt đâu là ảo và đâu là thật. Và bây giờ những cái người tu học đây là những cái nỗ lực của họ là gì? Họ thấy cái ảo rồi, và những cái nỗ lực của họ là bắt đầu thiền định để mà diệt trừ dần dần những cái ảo hay là những cái vọng tưởng đó. Đấy là chúng sinh đâu có biết đâu. Thế không? Mà chúng sinh sống được cái ảo mà đâu có biết đâu. Cho nên là tha hồ dần, tha hồ cười, tha hồ vui cho nó đạt, dần nó cho nó bỏ ghét. Thế không? Thế không? Mà tham vũ này là đâu có biết là trong cuộc đời này là có chánh nhân, có thiền ý thức đâu, không biết. Thế không? Cho nên cứ tha hồ theo cái suy nghĩ bình thường trong của mình, cứ là dần cho đã, à, hờn cho đã, buồn cho nó đã, thế không? À, đấy không? À, cho nên cái bài kinh này rồi thì thấy Đức Phật cho chúng ta một cái sự phân biệt được đâu ảo mà đâu thật. Thì có cái hàng người bắt đầu là vào tu, mặc dù chưa giác ngộ, nhưng mà họ là gì? Chở. Thế này là phân biệt, nhưng bây giờ chở có phân biệt, chở có là cho rằng có thường ngã, chở có sở hữu, chở có tham. Tham đặc đó là cái hàng tu học này là chở này. À, chúng ta đi chở. Tất nhiên là mặc dù rằng là họ biết rằng không nên giận, nhưng mà tại vì họ đã chán đường tu ở ngoài đời á, thì họ dành 100%, vô trong chùa họ tu, nhưng mà họ dành vẫn còn lại 20-30%, chứ chưa còn hết dành. Thế nè, cho nên mà gọi là chở nhé, chở nghĩa là chở mà dành, à chở mà hơn. Thế nè, ta còn thụ học đó, à, thế nè, à cho nên vì thầy mà cái hàng thụ học là đã còn phải học rồi. À, thế à? À cho nên là vì là gì, là phải chở. Thế à, tên là tham phú thì chấp vào bốn cái đặc điểm này, thì cái hàng đồ học người ta chở có chấp vào bốn cái đặc điểm này. À, thế nào, và vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng à, các cái gì đồ học đấy á, là có thể liễu tri. Mà chúng ta biết liễu tri là đến a la hán mới là mới có liệu tin. À, cho nên những cái hàng thủ học đây là bởi vì cho nên quý vị à, học qua cái bài kinh này, quý vị sẽ thấy rằng không phải tám sĩ ai cũng là tốt hết, phải không? Mà mình phát nói họ là cái chuyện gì khác à? Nội cái chứng đạt của họ không á, họ cũng đáng trên đường á, phải không? Họ đáng trên đường. À, tất nhiên là họ vẫn còn tham sân si, mặc dù cái mức độ nặng nhẹ là khác nhau, nhưng mà vẫn còn. Đó là hàng thủ học. Rồi qua cái hàng người thứ ba là vô học. À, vô học này nhiều người nhầm lẫn lắm, là nói rằng đúng mấy cái thứ mà vô học. Nhưng mà vô học trong Phật giáo là quan trọng lắm. Đạt được cái điều vô học này là phải nói rằng là một cái điều mà móng cầu. À, ở ngoài thì họ là ở ngoài thì họ cho rằng là bị khinh bỉ, nhưng mà ở trong đạo thì cái chữ vô học này mang một ý nghĩa khác. Vô học ở đây nhá, hay còn gọi một cái từ nữa là a la hán. À, a la hán là cái người đạt chứng quả rồi, không còn phải học nữa, không còn phải tu nữa. À, cùng giống như một vị con người trước để đi sa đà, bây giờ mới bắt đầu tập hả, tập đi sa đà thì bắt đầu tập là tẻ đến tẻ xuống rồi là cũng rất là khó khăn, đó là giai đoạn gọi là hữu là thực hành. Nhưng mà sau khi mà thuần thục đi xe đạp rồi á, thì bắt đầu điều gì đấy là đi không cần cầm là đi đông nữa, đấy là đó thì gọi là vô học, là bây giờ là điêu luyện rồi, là không còn phải là tham sân si nữa. Trong này là định nghĩa a la hán là những cái người nếu như đấy gọi là chở, giai đoạn gọi là chở thì vô học này thì gọi là không rồi, họ không còn chỉnh mắt gì mấy cái chuyện bốn cái sự kiện bốn đặc biệt thế này nữa, thế là họ không còn chỉnh mắt. Và a la hán cái trình độ của họ, họ cũng là thiền định, họ cũng là thiền định, nhưng mà cái thiền định của họ đã đạt đến một giai đoạn gọi là liễu. Okay. Là liệu ti, là parijanati, parijanati là liệu ti. Liệu ti là sự việc rốt ráo, liệu là có nghĩa là rốt ráo, là một cái nhận thức là rốt ráo. Và có thêm một cái nghĩa nữa là họ đã diệt trừ được tham sân si, là vô tham vô sân. À, vô sinh. Như vậy một cái vị a la hán đấy, như chúng ta biết rằng đại nhiên khả năng là cái biết của họ là biết ngang qua thiền, là thiền định, ngang qua thiền định. Nhưng mà cái thiền định của họ nó đạt tới một trình độ thông sâu, và họ đạt tới trạng thái gọi là cái tâm thức của họ đạt tới trạng thái mà Đức Phật gọi là pari Janati, hay còn gọi là liệu ti. Liệu ti là cái biệt rốt ráo,
diệt trừ được
tham sân,
tham sân si. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái hàng người cuối cùng gọi là Đức Phật. Thì Đức Phật được định nghĩa là một vị A La Hán chánh đẳng chánh giác, là một vị A La Hán có thêm cái đặc biệt này nữa, chánh đẳng chánh giác. Và chánh đẳng chánh giác này được gọi là Tuệ Tri. Tuệ Tri tiếng Pali nó là Pajamati. Ba gia là tuệ tri. Đức Phật là gì? Đức Phật là một vị A La Hán có thêm cái đặc biệt nữa là chánh đẳng, là chánh giác. Chánh đẳng chánh giác này còn được gọi là tuệ tuệ tri, tiếng Pali nó là ba gia tri. Và Đức Phật này còn được định nghĩa thêm nữa là lẽ nhiên rằng là những cái gì đã diệt trừ tham sân si rồi, không những diệt trừ tham sân si rồi mà còn nhổ tận gốc rễ của tham dục là văn ha. Tiếng Pali nó là văn ha, P-A-N-H-A, là văn ha. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một vị A La Hán không những là diệt trừ tham sân si rồi mà còn nhổ tận gốc rễ của tham dục, nhổ tận gốc rễ tham dục, mà tham dục chính là cái nguyên nhân đưa tới sinh tử luân hồi. Như vậy là một cái định nghĩa cho chúng ta khi học về tiếng Tàn Pali thì chúng ta phải thấy rằng có định nghĩa hết á, giúp cho chúng ta phân biệt được cái cấp độ, phải không? Còn cái cấp độ mình cái level là khác nhau. Thì như vậy là Đức Phật cho chúng ta một số những định nghĩa là người nhổ tận gốc rễ là tham dục. Mà chỉ tham dục đây là cái nguyên nhân đưa làm cho người sinh tử luân hồi. Và chúng ta biết rằng có thể nói rằng chúng sinh vì là những cái người không có duyên với đạo Phật, những người phải nói rằng là gì, không có may mắn để biết được những cái phân biệt được đâu ảo đâu thật. Đấy là, cho nên chúng ta thấy rằng họ rất là gì, rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Và trong kinh Pháp Hoa còn nói rằng những ai mà chê bai kinh Pháp Hoa nói riêng hay là Phật pháp nói chung á, thì những người đó là gì, không thể cứu bạn nổi, không thể cứu bạn nổi. Và tại vì sao? Vì cái con đường này cũng giống như bây giờ đi về cái hướng cao cái con là đi về hướng này, đi về hướng chờ là cái hướng này, thế nào? Nhưng mà mình nói rằng này, mình được biết rằng đi về hướng cao cái con là đi hướng này mà mình chịu đi, mình cứ đi về hướng này là thì mình cứu nổi không? Không thể cứu nổi, chế mà chế tay nữa, không phải vậy không? Đó, cho nên là như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng chúng sinh là đang còn tham dục này, chúng sinh là đang còn tham dục này, cho nên mới trôi đang ở trong vòng luân hồi. Thấy nè, và cũng giống như chủ nhật vừa rồi á, sáng chủ nhật vừa rồi chúng tôi có nói một cái đề tài nói về hạnh phúc đó. Thì đây là có một cái bài kinh khác, đó là nó bài kinh gọi là tiểu phổ. Thì trong cái bài kinh này có một cái vị tăng sĩ Phật giáo thưa lại Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, dẫu biết rằng tham sân si là tội uế của tâm, nhưng mà không biết, nhưng mà làm sao nó cứ vẫn là tồn tại, phải không? Bởi biết rằng tham sân si là ô nhiễm phiền não, nhưng mà tại sao nó vẫn tồn tại? Lúc đó là Đức Phật mới trả lời rằng đó là tại vì ngươi chưa diệt được tham dục. Đây là nguyên nhân. Đó. Và cũng trong cái bài kinh này Đức Phật có nói rằng muốn diệt được cái này á, thì thứ nhất phải biết cái này nó có ba cái đặc điểm là vì mọt, nguy hiểm và sự xuất ly. Đức Phật nói muốn tìm được cái này á, trong một cái bài kinh khác này, đây là chúng ta gọi là linh liên hệ, nó không nằm trong cái bài này, nhưng mà để chúng ta liên hệ thì để diệt được cái này á, trong cái bài kinh tiểu phổ ẩn á, thì Đức Phật nói rằng thứ nhất là phải cảnh quán. Cảnh quán là biết đúng đắn á. Biết đúng đắn là thế nào? Là biết rằng tham dục á là nó có cái vì mọt. Vì mọt vậy cho nên nhiều người mới chạy theo cái thế nào. Nhưng mà rồi phải biết được cái nguy hiểm con của nó. Nguy hiểm là cũng vì mọt đấy, nhưng mà vì mọt này nguy hiểm. Và vì vậy cho nên gì là phải từ bỏ nó, nó phải là đánh xa nó, thì đó là gọi là cảnh quán. Nhưng mà cái cảnh quán về tham dục như vậy cũng chưa đủ, mà cần phải gì, cần phải thiền định. Cần phải thiền định. Như vậy là có hai cái yếu tố để mà diệt trừ tham dục này trong một cái bài kinh khác. Thì đó là phải cảnh quán cái bản chất nguy hiểm của tham dục, và phải ngồi thiền định, là phải là thực hành. Mình biết lý thuyết không chưa đủ, mà còn phải là thực hành. Đó là. Và thời kỳ Đức Phật á, cái sự tu tập á, ba mươi năm, cái sự tu tập đó được định nghĩa là thiền định. Đấy là. Mà sau này thì khi mà Phật giáo phát triển về sau này thì chúng ta tu tập có nhiều pháp môn, nhưng mà vào thời kỳ Đức Phật á, cái sự tu tập đó được định nghĩa là thiền định, phải ngồi thiền. Đó là thời kỳ Đức Phật. Rồi tóm lại như vậy là chúng ta thấy rằng ngang qua cái bài kinh số 1 đầu tiên này, Đức Phật cho chúng ta phân biệt được bốn cái hạng người trong cuộc đời này. Hạng người đầu tiên xem như là chúng sinh, là phàm phu, là cái hạng người này cái nhận thức của họ là thuộc loài vọng tưởng. Và ba cái hàng người sau cùng đấy, để có thể rằng ba hàng người sau cùng đấy là hàng người là xuất thế gian. Nếu cái hàng người đầu tiên là thế tục, thì ba hàng người sau là xuất thế tục hay là xuất thế gian. Và trong ba hàng người này chúng ta sẽ thấy rằng những cấp độ khác nhau, phải là cấp độ học, cấp độ vô học, cấp độ là đức Phật. Và ba cái cấp độ này có giống nhau ở một điểm, đó là gì? Đó là ngồi thiền. Ngồi thiền hay là hành thiền. Đấy là gì? Là diệt trừ vọng tưởng. Đó. Ba hàng người này giống nhau ở chỗ rằng là diệt trừ vọng tưởng, không có chạy ra thế giới ở bên ngoài. Không có tham đắm vào thế giới bên ngoài. Vì nhận thức rằng đó là ảo. Đó cũng giống như là khi một cái người mà xem camera này có cái vui thôi, chứ không có tham đắm vô cái thế giới của camera, vì đây là thế giới ảo. Thấy không? Đó. Và đây Đức Phật cho chúng ta biết bổ hạnh người và bổ tiền đồ nhận thức là khác nhau. Rồi bài kinh hôm nay là dừng lại ở đây. Và nếu như có vị nào thắc mắc trong cái bài này thì có thể là có ý. Thì về đi đây á. Mà về đi đây là cái biết. Thế là. Mà cái biết này á là đại nhiên do thiền. Do thiền mình. Thế là. Đại nhiên do thiền mình. Và cái biết này, và chúng ta biết rằng cái tuệ trí này là nó diệt trừ là vọng tưởng, nó diệt trừ vọng tưởng đến cái đồ thế là đến cái đồ mà coi như là gọi là làm cho tâm mình được thanh tịnh, không còn gợn lên những cái tham dục này
anh
được. Về đi là như vậy, làm biết ngang qua là thiền định. Và thiền định thì nó có khả năng diệt trừ vọng, diệt trừ là vọng tưởng. Chúng ta sở dĩ ở ngoài hoặc là có một cái số vì tâm sĩ xuất gia rồi, nhưng mà nhiều khi cũng như này tôi nói đó, có một vị tăng sĩ xuất gia thường kỳ Đức Phật thưa về Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn, dầu biết rằng tham sân si là cầu ế, nhưng mà nó cứ biến khởi trong tâm con hoài, bây giờ làm sao để mà diệt trừ? Thế là thì Đức Phật nói là ngươi thứ nhất là phải biết gọi là đánh quán, thứ hai là phải ngồi, phải ngồi phải thiền đó, nó mới có cái sức mạnh để mà diệt trừ. Rồi có ai thắc mắc gì không?
Dạ kính bạch thầy, con có câu hỏi là con những cái mà mắt tai mũi lưỡi mình nó giống như giờ con thấy thầy đi, thì con phải nhận thức cô, thì con thấy cái sự biết, cái sự thấy của con.
Đây.
Nhưng mà theo như thầy giải thích cái camera mà quay lại thì tất cả chúng nó không thật, vậy thì qua cái sự thấy con thì là thầy cũng không thật luôn.
Thì đúng rồi. Như vậy là con không thật, mà con là tại con tại như sao? Tại vì cái biết này là được cô xử lý, được cái CPU còn của cô là xử lý trong cái monitor còn của cô, chứ không có lý
cái gì. Vậy là hình ảnh của thầy là không thật luôn.
Đúng rồi, không thật, thấy cái nghĩa là như vậy. Thấy cái nghĩa là tấm lý. Nghe, mình hiểu, hiểu là bị ảo, đấy là ảo, thế cái tấm lý. Nhưng mà không có cả, không có một phần là cái sự thật, đúng đó. Nhưng mà cái phần đá, phần còn lại là tấm là có gì thế nào, cái cổ để cổ đánh tôi về tôi đau lắm, cái đánh đây là thật ha. Nhưng mà đây là cái hình ảnh tôi nằm trong cô, cái hình ảnh đó là giả. Mình biết như vậy, mình biết như vậy để con đã để gì, để mình khôn ngoan xử lý trong cuộc đời.
Nhưng mà nếu mà mình sau hơn hình ảnh của thầy không thật, tại vì thầy cũng sẽ tan rã
thôi. Đúng là cái tan rã là một phần, và cái biết đấy là chúng ta đang đề cập đến cái tâm, đang đề cập đến cái nhận thức. Nhận thức chúng ta có thể ghi ba cái chữ này để mà tâm bằng lấy ý bằng lấy thức. Thì trong nhà Phật của chúng ta khi nói đến tâm ý thức thì ba chữ này tên gọi khác nhau nhưng mà cùng nghĩa tâm ý và thức đó. Thì ở đây nhá, qua cái bài kinh này để cho chúng ta thấy phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật, để chúng ta khôn ngoan quy tâm trong vấn đề xử lý là tình huống. Thế à, bây giờ chẳng hạn như vậy, bây giờ là hai người và thương nhau, thế là rồi để một cái duyên nào đó chia tay, thế là thì đã nhân sống trong cuộc đời, quý vị là cư sĩ, quý vị cần phải có quan hệ nam nữ, thế là đó. Nhưng mà giả sử như mình khi chia tay rồi á thì mình phải biết thế là nhưng vì cái đau khổ đó là như thế nào, thế là cái hình ảnh của cái người thân yêu của chồng của mình đó là ảo, thế là đó. Cho nên cái quan hệ của mình người đó là một phần, thế là mà một phần nhưng mà phải có trí huệ thì đây là vậy đó nhé. Thì để mình biết thế nào, để làm gì? Bởi vì cho nên người ta thể có rất đáng sĩ, có nhiều người trong cuộc đời đó vì thất bại làm ăn này, rồi vì thất bại là tình ái này, rồi gì đi từ từ cái đau khổ, cái bi kịch của con người là từ đó. Thế không? Tại vì sao? Vì họ bị cái ảo, họ sống trong cái ảo, họ bị cái ảo chi là chi phối, họ không thoát ra được. Thế là họ không biết cách để mà phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật. Là như vậy. Cho nên chúng ta học Phật cái gì? Học Phật để chúng ta hiểu, để mà vận dụng vào trong cuộc sống thực, trong cuộc sống thực tế. Đạo Phật là đạo của thực tế. Thế là chứ không phải là phải đời sau khi là chết rồi mới được là sinh ra cảnh giới thực tế. Cực lạc là một danh từ khác của cái gọi là niết, là niết bàn. Ở đây chúng tôi cũng quên nói cái này, đây là thế giới phân biệt chủ thể, và cái thể đây
chúng ta quên đi gặp 24 tháng. 24 tháng biết là thị ở bên ngoài mà thị ở bên ở bên trong hữu vi và vô vi. 24 tháng này thì chúng sinh sẽ chấp vào 24 tháng này, chấp mà thấm đẫm khổ đau vì 24 tháng này. 24 tháng này gồm có gì? Thì là thủy đài, hỏa đài và phong đài. Điện các đường là liên tưởng ở đất, nhưng đây chỉ có những cái gì mà có tính chất nâng đỡ thì gọi là điện. Thủy ấy, chúng ta thường hiểu là nước, và nước đây mình phải hiểu rằng nó có tính chất là kết dính, kết dính lại với nhau thì gọi là thủy. Hỏa là nóng, đốt cháy, nhưng mà nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là siêu sống. Thế có nghĩa là siêu sống. Phong là gì? Là gió, và có nghĩa là chỉ cho sự phát triển. Là mình cũng ta hiểu, phải hiểu cái ý nghĩa rộng, phải hiểu cái ý nghĩa rộng của bốn cái dạng vật chất này. Địa, thủy, hỏa, phong. Địa là nâng đỡ, thủy là kết dính, hỏa là sự sống, phong là phát triển. À là mình phải hiểu vật chất, nhưng mà nó hiểu theo cái thuộc tính là như vậy. Rồi kế tiếp chúng sinh là tham đắm, chấp vào 24 tháng này như nữa là chúng sinh. Chúng sinh là vì biết rồi ha, con người con vật ha. Rồi đến là chư thiên, chư thiên. Như vậy rằng là ngoài cảnh giới con người nó còn có cảnh giới của chư thiên và của tà hóa. Tà hóa đây nhiều người là lầm tưởng này, và chữ Parali đó gọi là Mara, mình thường hay nói là Mara, mà Mara mà tà hóa là nó thể nó biến hóa được. Thế chẳng hạn như mình gặp một người đó, nhưng người như cái biến ra thành người thì con này biến thành người con kia, thì tà hóa là biến hóa đấy, là Mara. Rồi cảnh giới gì là phàm thiên. Mà phạm tiếng đấy là vì biết rằng là bên cả cái ngoại đạo Ấn Độ là họ tốn hờ là phạm thiên á. Phạm thiên đây gọi là Brahma, là phạm thiên, xem như là thượng đế đó.
Nhưng mà
theo quan điểm Đức Phật thì phạm thiên đây là thuộc cảnh giới sơ thiền. Trong Phật giáo thì có bốn loại thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền.
Đó
thì phạm thiên này là thuộc là sơ thiền. Ví dụ như mà ta ngồi thiền, chúng ta đạt đến cảnh giới sơ thiền thì khi chết chúng ta sẽ được sinh vào cảnh giới tứ thiền đó, phạm thiên. Rồi cảnh giới thứ hai là quán thông thiên, đây là của nhị, là nhị thiên. Thứ ba là biến tình thiên, là thuộc tám thiên. Những cái định nghĩa bốn loại thiền này trong những cái bài kinh khác chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị biết. Rồi quả thiên, đây là cảnh giới của đệ tử thiền. Rồi thắng giả đây là một cái vị mà hầu như cái vọng tưởng nó không còn nữa, một cái vị hành thiền. Có thể rằng vị này chưa giải thoát, nhưng mà những cái vọng tưởng hầu như là không còn nữa, là thắng giả. Rồi đến bốn cái thiền định của ngoài đạo này là không vô biên sự, rồi đến thức vô biên sự, thức là vô biên, còn nếu như không là vô biên, thứ không là vô biên, họ tu các cái thiền định mà cho cái đối tượng họ là hư không, họ quán tưởng là hư không, là vô biên. Rồi kể thì mình thứ hai là thức vô biên,
thức vô biên sự,
thức vô biên sự. Rồi cái thì mình của ngoài đạo thứ ba là vô sở hữu sự. Vô sở hữu sự là cái vị này ngồi thiền, vì này quán thiền là không có sở hữu là cái gì hết, đấy là không có là nắm giữ là cái gì hết. Rồi cái thì mình thứ tư của ngoài đạo đó là phi tưởng sự. Phi tưởng sự là cái người mà hầu như là cái cửa gò là khi có là khi không, họ đạt đến cái thiền
là cái thiên bình mà cái có cái tượng của họ khi có còn khi không,
tựa tựa như là thánh giả này.
Này thì đức Phật của chúng ta trước khi mà giác ngộ ngài như thế ngoài đạo là ngài đã thành công hai cái loại thiên bình này,
đó,
vô sở hữu xứ định
và
phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Đó, đây là hai cái vị thầy của đức Phật khi mà ngài chưa giác ngộ. Ngài còn đi theo ngoại đạo thì có hai vị thầy rất nổi tiếng về hai cái loại thiên bình này, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ.
Và đức Phật chúng ta đã thọ giáo và thành công hai cái loại thiên bình này, nhưng mà ngài nói rằng vẫn còn khổ đau, chưa đạt được cái mục đích.
Bởi vậy cho nên ngài từ bỏ.
Đó.
Rồi và bây giờ chúng ta có cái này này,
sợ kiếp là cái được thấy.
Chúng sinh là đây là 24 tháng chúng sinh là chấp vào nghe.
Sợ kiến là cái được thấy,
sợ căn là cái được nghe,
sợ tư niệm á là cái được tác ý suy nghĩ,
và sợ ti là cái được biết.
À đây, bốn cái này là cái mà con người mình thường hay khổ đắc thì mình chấp vào.
Chúng sinh là chấp vào cái này,
mình thấy cái gì đó
hả là mình khổ đau là vì cái thấy.
Rồi mình nghe một cái gì đó
mà nhiều khi mình ham
nghe,
phải không,
là cái mình được
là được nghe mà
vắng nghe
là nghe.
Rồi sợ tư niệm này,
sợ tư niệm này là tác ý, là suy nghĩ. Đó,
mình suy nghĩ một cái, mình phóng mơ một cái gì đó mình cảm thấy tác ý
và mình lừa được thằng này
mình lừa được là người này,
phải không,
thì tự nhiên cái đó
gọi là tướng,
là tướng niệm,
à, cái mà được tác ý,
được suy nghĩ.
Còn sợ tí này là cái được,
là cái được biết.
Thì chúng sinh chấp vô là mấy cái này,
à,
nhưng mà đối với những cái người này thì thế nào,
chờ có
nên chờ có này ngay cái ăn tu học
là mấy xuất gia thôi là cũng đã bị chờ có.
À, cái gì mà được thấy á, thì chờ có tạm biệt.
Chúng sinh thì tạm
biệt, nhưng mà người tu thì chờ có
tạm biệt.
Và chúng sinh thì tạm biệt có cái được nghe, nhưng mà
đấy thì còn đi
chờ.
Cái gì mà được nghe thì chờ có tạm biệt.
À, nghe thì cũng được, nhưng mà đừng có dài mà tạm biệt.
Thấy không?
Bây giờ ở đây chẳng hạn như là hôm nay có tới là ca sĩ nào đó mà tới đây ca hát hả, Lam Trường hay là Thủy Nga rồi gì đó tới đây văn nghệ đó thì cũng nghe cho biết thì được, nhưng mà chở có bản
mà bản biết
vậy đó. Rồi đó thì chúng sinh thì bản biết qua những cái này,
nhưng mà những cái người tu học
thì họ
phải chở.
Hàng tu học thì chớ,
còn hàng vô học thì
không,
là coi như là họ không còn điểm mắt gì nữa.
À, thế nào?
Rồi, như vậy.
Và cái nữa,
cái quan niệm độc nhất
vì việc mà độc nhất đây là cái mà có thể làm chịu cho là cái chung nhất.
À,
ví dụ như là tất cả cái con người chúng ta ở đây thì giống nhau ở chỗ là gì?
Là con người.
Phải không?
Thì con người này
là đồng nhất.
Còn gì biệt đây là gì?
À, là có ông này, có bà này,
rồi trong bà này thì có bà này, tiếng kia.
Trong ông thì có ông này, ông
là ông kia.
Còn gọi là gì?
Gì biệt.
Còn tất cả đây là bao gồm hết, không những con người ở trong đây mà còn là sóng, núi, mây, nước vân vân.
Chỉ có tất
là tất cả.
Thấy không?
Thì chúng sinh thì gì?
Chấp thủ bám
tạm biểu.
À, nhưng mà những cái người tu
thì không.
Vì sao không?
Vì họ thấy cái biết của họ về này, cái này là
vọng.
Thấy không?
Đó.
Rồi,
cái này mới quan trọng này.
Niết bàn.
Đó.
Niết bàn là cái cảnh giới.
Hả?
Cái cảnh giới giải,
là giải thoát.
Trong bí thế không?
Chúng sinh thì gì?
Bạn biết
mong cầu
thì cái này là nó hơi
trong nội hơi là đối với chúng ta. Chúng ta là tu hành là để làm gì? Để đạt tới cái, thấy không? Chúng ta tu hành là mục đích để đến cái, đến cái này. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật nói rằng là chúng sinh thì bám vào đây, nhưng mà những cái người tu thì họ không bám vào đây là vì sao? À, đó. Mặc dù cái tu là mục đích của mình là đạt tới cái này, thấy không? Cái gì nữa? Mục đích của Đức Phật dạy tất cả mọi người tu hay không tu, xuất gia hay tại gia là phải đạt tới cái này. Nhưng mà tại sao cái người chúng sinh thì bám vô cái này, một sống một chết và bám đạt tới cái này, nhưng mà những cái người tu thì bị chở và không? Thì chúng ta phải phân biệt được là chúng ta. Thì tại vì tất cả những cái biết đấy á, là gì? Khám biển, là cái biển khám. Không phải là mình không đạt tới cái niệm bàn, nhưng mà cái niệm bàn đấy là hẳn chỉ là gắn từ, gọi là giả gắn mà thôi. Chứ còn cái niệm bàn thật á, là mình phải tới, là mình phải đạt tới. Còn đây cái niệm bàn đấy là niệm bàn nó thuộc trong cái vòng từ hằng thạc với nó thạc với thân. Đó là, đó. Tất nhiên cái niết bàn đây là nó xem như là cái cùng giống như ở trong này, trong cái camera đấy, là trong cái camera thì có người thật và người người thật ảnh được phản ảnh trong camera là giả. Niết bàn nó có thật, nhưng mà cái niết bàn đó nếu như mà được nhìn của cái giới tham phú thì họ cho rằng là thật, nhưng mà người trị thì họ cho rằng là ảo. À, dạ. À, cho nên vì nhớ phân biệt, phân biệt là ở chỗ đó. À, cho nên tại sao mà về sau này rồi chúng ta thấy rằng là trong những cái bài tiếng như là tiếng ca làm mà không làm mới là làm. Dùng những cái câu dùng những cái câu mà có vẻ rất là mà rất là khó hiểu, phải không? À, nhưng mà đây thì chỉ cho chúng ta thấy ngay cả cái niệm bàn và cái vô vi cái mục đích đó, nhưng mà chúng sinh thì bám bám víu, nhưng mà những người có tu hành thì họ không bám víu, vì đây chỉ là cái là một cái cư dân, họ biết rằng cái này nó nằm ở trong chỗ giống như nằm ở trong chỗ cái bộ ở camera, chứ không phải làm thật. Rồi như vậy rằng là cái bài đầu tiên chúng ta biết như vậy hả? Và rồi quý vị về nhà, quý vị đối chiếu lại với cái tài liệu để mà có thể làm việc rõ hết hả? Nhưng mà khi đọc cái tài liệu này thì chúng tôi cũng là nhắc cho quý vị biết rằng nó hơi khó hiểu hả? Cho nên tại sao nhiều người khi mà họ đọc vô cái tiếng bàn là có lý này họ cảm thấy là chán, rất là chán, tại vì không được giải thích đi không được và giải thích, cho nên họ để sẽ đọc mà không có hiểu cái này. Nhưng đây là thì để giữ đúng cái tinh thần của kinh điển thì chúng tôi cũng tin này cho quý vị tham khảo. Tuy nhiên quý vị nên ghi chép, phải không? Nên ghi chép những cái gì ở đây.
Thầy
như vậy
đó,
mình là không phải là, nhưng mà chợ có bản gì còn gọi là chẳng niệm mà tịch giác đó. Mà chẳng nó bây giờ chẳng hạn như là bây giờ là tôi nhìn vào cô này thì mình phải biết cô này chứ, cho mình nên biết à, những việc cần mình biết tại mình đụng nhăn cô cái sao có một cái câu chuyện là để đúng vậy mà thay hiểu ý của bác là có một cái câu chuyện rằng là có cái ông thầy đó, ông tam sĩ đó, ông đi đò thì khi đi xuống chỉ đò thì có một cô gái là người là lái đò thì khi mà đi xuống thì ông nhìn cô lái đò xong rồi đi qua bên kia đò khi xuống tiền khi xuống đò thì
nói cả tin. Thì cô ta là lúc đó là con cô ta là lấy một đồng hả, rồi ông thầy cũng nói rằng rồi đó là vì sao mà lại cô đồng đó, là tại vì thầy nhìn con đấy nè. Rồi là lần sau họ biết rằng cô này là lấy dáng của mình rồi, cho nên là lần sau không thể nhìn cô nữa, từ tới là như vậy thôi hả, công tử nể rồi mà đi. Nhưng mà khi bước lên trò rồi á, khi đưa tiền tưởng là đưa ít hơn, nhưng mà để cho cô cứ lấy một đồng. Rồi ông thầy ông thắc mắc nói, ủa tại sao lần trước cô nói rằng tôi nhìn cô lấy cao vậy, bây giờ tôi không nhìn cô mà cô cũng lấy. Lúc đó cô ta mới trả lời rằng mặc dù mắt của thầy không nhìn tôi, nhưng mà cái tống của thầy á là nhìn tốt. Cho nên là cái tóm mới là cái tóm hồng. Nhưng ta cứu tóm lợi của nó đó. Thì cái chuyện của bạn nói rằng khi mắt mình thấy sắc không phải rằng là mình biết, là mình phải biết chứ. Mình tu là mình phải biết. Chẳng hạn như sau khi mình tu, mình đi về nhà mình để là đấy là cha mình, đấy là mẹ mình, phải không? Là mình phải biết chứ. Mình biết. Nhưng mà có cái rằng là gì? Đừng có bản biến, đừng có chấp thủ, đừng có khổ đau vì mấy cái này.
Đúng rồi. Cho nên trong một bài kinh thánh Đức Phật nói quá khứ chớ cái tình tương lai không vỡ vàng, chúng ta có bài kinh này, cho nên chúng ta học nhiều bài kinh để ta liên hệ là quá khứ không truy tìm, tương lai không vỡ vàng. Vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận rồi, thấy không? Đó, cho nên là nhìn về hoa là mình biết đẹp chứ không phải biết, nhưng mà nói hiện tại là mình không có bạn biết, sống rồi thì thôi, là không phải là mình không nhớ, không phải là mình không biết là mình đã gặp hiện hoa đó rồi, nhưng mà gì? Cái bóng rằng là đừng có bạc biểu nữa, thế à? Đó, chỉ ý là như vậy.
Kính Phật thầy, con có bổ sung với bác là tại vì bác nói á, mắt mũi đầu tiết sống như trần để mà diệt cái thức, thì con không đồng ý là diệt thức, tại vì cái thức mình nó thường hàng, nó luôn có. Vì cái sự phân biệt
thôi, còn cái thức là nó là duyên sinh,
cái thức lúc nào nó cũng có
mà cái thức ảnh mà, còn cái thức là nó là duyên là duyên sinh, mình biết cái ảo thôi, để gì để đừng có bằng chứng đó, cái vấn đề là từ đó hả? Thôi bây giờ có lẽ nó kia rồi, chúng ta là dừng lại ở đây, rồi bây giờ có lẽ mình cùng là thứ năm là cuộc sáng hối là 7 giờ, đây 7 giờ, nhưng có lẽ rồi thầy chủ trì sẽ cho sáng hối đến 8 giờ để chúng ta còn tiếp tục cái buổi tiên lễ. Rồi giờ tất cả mời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác, Phật từ bi soi sáng. say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gió chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô gian. Thật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ đi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, nương thừa bàn ngôi báu thoát khỏi đời bể sâu.